Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, hôm nay chương trình Sức khỏe là vàng một lần nữa hân hạnh được mời bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney trình bày vấn đề liên quan đến sỏi túi mật. Dạ Thanh Ngôn ơi, xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, trước tiên thì Thanh Ngôn và quý vị thính giả xin được nghe bác sĩ nêu khái quát về cái chức năng của túi mật ạ.
Thì cái hệ thống sản xuất ra mật của cơ thể mình cũng không có phức tạp lắm, nhưng mà nó cũng giữ cái vai trò rất là quan trọng để tiêu hóa. Thì cái mật nó sản xuất từ gan, thì nó theo những cái ống mật nó dồn về, cuối cùng là nó chạy về cái ống mật chủ. Thì cái ống mật chủ trước khi nó tới ruột nó có một nhánh, nó kêu là cái cystic duct á. Thì một cái nhánh nó ra là giống như để dẫn vô cái túi mật. Vai trò của túi mật là giống như là một cái bình dự trữ, bình dự trữ mật. Tại mật lúc nào cũng sản xuất ra liên tục, mà mình đâu có ăn liên tục đâu, mình chỉ ăn một hai lần trong ngày thôi. Mình lúc mình không ăn á thì những cái mật thừa sẽ giữ lại trong cái túi mật, và lúc mà trong bữa ăn hoặc là 5-10 phút trước khi ăn á thì cái cơ thể mình mới có những cái hormone đó nó kích thích cái túi mật co thắt để đẩy những cái mật chạy xuống ruột để tiêu hóa đồ ăn lúc mình ăn. Thành ra cái vấn đề nếu mà bị nghẽn trong bất cứ lúc nào á thì mình ăn không tiêu được, thấy đầy bụng. Rồi một khi mà cái túi mật mà nó phình lên, nó nghẽn, thường á là nghẽn là do cái nhánh mà nó để đi ra từ cái ống mật chủ nó đi ra, thì đôi lúc những cái viên sỏi nhỏ nhỏ đó nó sẽ đi vô đó, nó làm nghẽn. Và một khi nó nghẽn như vậy rồi, cái túi mật sẽ căng lên, trương lên, thì nó sẽ làm đau, nói nôm na gọi là biliary colic. Mà thật sự á, cái chữ biliary là không có đúng. Tại vì thực sự biliary nghĩa là phải co thắt liên tục, co từng cơn, nhưng mà đau của túi mật nó đặc biệt là nó đau constant, tức là nó liên tục. Mà nó đau đôi lúc nó đi ra phía sau lưng, đôi lúc nó lan tỏ lên phía bả vai phải, đau nhiều hơn sau khi ăn, mà đặc biệt là ăn những cái đồ có nhiều chất béo á, giống như ăn ice cream, ăn cheese, ăn butter nhiều quá thì nó làm cho cơn đau nhiều hơn. Thường á là sau khi mình ăn những cái đồ béo á thì cơ thể mình cần nhiều cái dịch mật để tiêu hóa những cái chất béo. Và nó chính như vậy mà cái túi mật mới co thắt thật là nhiều để đẩy nhiều mật vô trong cơ non của mình để tiêu hóa những cái chất béo này. Nhưng mà một khi mà nó đẩy nhiều quá như vậy thì sẽ đẩy những cái cục sỏi. Nếu mà trong túi mật mình có sỏi á, nếu mà cái sỏi nó quá lớn á thì sẽ nghẽn ngay chỗ cái ngã ba giữa cái cystic duct với cái ống mật chủ. Nghẽn ngay đó thì cái túi mật sẽ căng lên, sẽ làm đau này kia, giống như nãy mình nói. Nếu mà nghẽn một thời gian mà sau đó thì sau bữa ăn rồi từ từ nó sẽ thư giãn lại, thì cái sỏi túi mật có thể rớt xuống trở lại thì mình sẽ bớt đau, mình hết đau. Nhưng mà sau khi mỗi lần ăn đồ béo mình sẽ bị như vậy, liên tục như vậy. Tức là cái cơn đau của sỏi túi mật nó tái tới tái lui sau khi ăn như vậy, sau khi mỗi lần ăn, nhất là ăn đồ béo.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì sỏi túi mật nó có phổ biến hay không? Và người bệnh thường có những cái triệu chứng nào ạ?
Thì rất là đặc biệt. Người ta nói cái sỏi túi mật cái vấn đề rất lớn. Nói chung là cái vấn đề thứ ba sau khi tim mạch hoặc là ung thư này kia đó. Theo thống kê ở Mỹ đó, cái số người mà bị sỏi túi mật trong cuộc đời đó, ở phụ nữ đó, có thể là khoảng tới 30%. Tức là cái số rất là cao đó. Ở nam giới thì ít hơn nam giới thì khoảng 10-15-20% thôi. Có thể là do những cái yếu tố về hormone của người nữ ấy, nó ảnh hưởng tới cái hoạt động của cái túi mật, thành ra sẽ dễ bị túi mật hơn. Thì một chút mình sẽ nói thêm về những chuyện này. Nhưng mà may mắn là gì nè, chỉ có 20% trong cái số này mới có triệu chứng là đau đớn này kia mới biết thôi. Còn đại đa số là tình cờ, giống như tình cờ đi làm ultrasound, tình cờ làm CT scan cho cái chuyện gì khác đó. Đại đa số là tình cờ phát hiện thôi. Người ta nói là tới khoảng 80% cái số người bị sỏi túi mật á họ không có triệu chứng gì hết á. Còn chỉ có 20% mới có triệu chứng là giống như sau khi ăn thì thấy đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, buồn nôn, rồi đau, mà đau giống nhức nhói giống như vậy mình nói. Rồi nếu mà tệ hơn á, nó nghẽn lâu ngày á, thì 3-4 bữa sau thì có dẫn tới là nhiễm trùng. Thì nhiễm trùng lúc đó mình sẽ bị đau nhiều hơn, rồi có nóng sốt, rồi mà lâu dài hơn thì sẽ bị vàng da, rồi nước tiểu thì sẽ đậm màu hơn, rồi phân sẽ theo, tức là phân mình nó có phân nó rất là nhạt. Thì cái đó là những cái triệu chứng đặc biệt của sỏi túi mật.
Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết là những ai có nguy cơ cao bị sỏi túi mật ạ?
Còn sinh viên tôi hay thường nói là female fat 40, tức là mấy người phụ nữ mà ở khoảng tuổi 40 rồi hơi mập một tí thì sẽ dễ bị sỏi túi mật. Rồi đồng thời những cái ethnic, tức những cái nhóm người sẽ dễ bị, giống như ở Úc thì có thể những thổ dân Úc sẽ dễ bị hơn, và những người có người gốc Mễ, Mexico thì cũng sẽ dễ bị sỏi túi mật hơn. Người châu Á mình á thì lại bị cũng sỏi túi mật, nhưng mà cái dạng sỏi túi mật khác. Nói chung á, trong cái sỏi túi mật này nè, nó có ba loại sỏi tất cả. Cái loại sỏi là cholesterol không, rồi cái loại sỏi là nó có pigment, tức là nó có đậm màu, tức là màu nâu. Là cái loại sỏi này là người người châu Á mình bị nhiều nhất, mà khổ nổi á, bị nhiều nhất mà lại dễ bị sỏi mà trong cái common bile duct, tức là trong cái ống mật chủ á. Thành ra cái này nó điều trị nó hơi khó khăn hơn cái sỏi trong cái túi mật. Còn cái loại thứ ba là cái sỏi màu đen á, thì thường là chỉ mấy người bị hội chứng tan máu mà mãn tính á, hoặc là mấy người uống rượu nhiều quá, rồi có thể lớn tuổi nó cũng dễ bị. Quay lại cái ai sẽ là người dễ bị, hồi nãy mình nói sơ sơ là người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, rồi mập, rồi sắc tộc. Rồi nếu mà trong gia đình mình có ai bị sỏi túi mật thì mình cũng sẽ dễ bị. Rồi đồng thời á, người ta nói nếu mà mình giảm cân mà giảm cân quá nhanh á thì dễ bị. Thì giống như bây giờ rất là nhiều người bệnh nhân làm những cái nó kêu là weight loss surgery á, tức là làm những cái cuộc phẫu thuật để giảm cân nhanh á, tức là mình cắt nó kêu là gastric sleeve hoặc là gastric bypass, tức là cắt phần nửa cái bao tử đi, hoặc là mình làm cái bypass, tức là làm cho đồ ăn nó dẫn thẳng xuống ruột non chứ không có qua bao tử. Thì làm gì mình sẽ giảm cân rất là nhanh, có thể giảm là giống như 20-30 kg trong vòng một năm. Mà giảm như vậy á, nhanh như vậy á, thì mấy người bệnh nhân sẽ rất là dễ bị sỏi túi mật. Cho nên cẩn thận, sau khi mấy người mà mổ mà để giảm cân đôi lúc là lại mổ tiếp để lấy cái sỏi túi mật ra. Hoặc là những cái người không có exercise, không có vận động, hoặc là ăn uống nhiều dầu mỡ quá, nhiều đường và là nhiều trứng nữa, thì sẽ dễ rất là dễ bị sỏi túi mật. Rồi mấy người mà kiêng ăn, nó gọi là very low calorie diet, kiêng ăn mà ăn đến nỗi mà ăn rất là ít. Mỗi một ngày mình ăn khoảng 1.200 calorie là để giữ cái cân mình là bình thường, không giảm không tăng. Nhưng mà nếu có những người họ muốn giảm cân nhanh, họ ăn một ngày khoảng 500-600 calorie thôi, những cái người này nó sẽ rất là dễ bị sỏi túi mật. Tại vì mình không có ăn uống, lúc mình ăn uống thì cái túi mật nó mới hoạt động, nó kích thích để bơm cái mật ra. Mà nếu mình không ăn thì dĩ nhiên là cái túi mật nó cứ ở đó, nó động lại đó, thì những cái cholesterol và những cái chất cặn bã lâu ngày nó sẽ đóng lại, nó tạo thành những sỏi trong cái túi mật dễ dàng hơn.
Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết là liệu có cái cách nào để mà mình ngừa được cái nguy cơ bị sỏi túi mật hay không ạ?
Nói chung á, tại vì nó run in the family, mình chỉ minimize, tức là mình chỉ giảm thiểu cái nguy cơ bị thôi, chứ mình không có ngừa hoàn toàn. Thì ngừa bằng cách là mình ăn healthy diet, tức là mình ăn uống thật là lành mạnh, tức là mình ăn rất là nhiều rau cải, trái cây, đừng có ăn những cái processed food, tức là những cái ăn mà thực phẩm đã chế biến rồi, ăn những cái giống như wholemeal bread, rồi đừng có ăn quá nhiều đường, đừng ăn quá nhiều đồ béo, rồi exercise đều đặn, rồi thư giãn, relax, thì hy vọng là mình sẽ có thể giảm thiểu nguy cơ bị bệnh. Nhưng mà nếu mà thật sự mình nghi bị mình bị bệnh này, mình đau ám ỉ như vậy, thì mình cũng đừng có ý y á là sỏi túi mật rồi không có làm gì hết, không sao. Nhưng mà thật sự mình cũng phải nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để được chẩn đoán thích hợp. Tại vì đau ở cái vùng phía bên phải là đau của cái sỏi túi mật đó. Bên phải tức là nằm dưới gan. Cái vùng này nè, ngoài cái sỏi túi mật ra thì có những cái bệnh khác đó có thể làm cái cơn đau giống như vậy. Thì giống như là có thể là mình bị viêm phổi. Viêm phổi mà nhất là viêm phổi phải đó, nó cũng làm có thể đau giống như là sỏi túi mật, nhưng mà không phải. Rồi có thể là mình bị pancreatitis, tức là mình viêm tuyến tụy, thì nó cũng thể làm cái cơn đau cũng tựa tựa như vậy. Hoặc là có thể tệ hơn nữa là có thể mình bị ung thư ruột hoặc là ung thư gan, thì nó cũng làm những cơn đau vậy. Còn tệ hơn nữa là bị ung thư túi mật, nó cũng làm cơn đau giống như vậy. Thành ra thì ít nhất cũng phải tới gặp bác sĩ gia đình của mình, làm những cái chẩn đoán đơn giản thôi. 2-3 cái chẩn đoán rất là đơn giản. Cái chẩn đoán thứ nhất á, thì bác sĩ có thể lấy history nè, rồi khám coi cái sờ cái vùng đó có bị đau hay bị gì không, có sờ có thấy cái cục bú này kia khác thường không. Thứ hai là có thể làm cái test rất là đơn giản, tức là làm cái ultrasound của cái vùng gan á. Thì ultrasound mình sẽ thấy những cái sỏi trong cái túi mật rất là dễ dàng. Thì thường cái ultrasound này thì bệnh nhân phải nhìn ăn ít nhất 6 tiếng thì mới làm được dễ dàng hơn. Thì ngoài siêu âm gan thì mình thấy sỏi túi mật là đơn giản rồi, nhưng mà nếu mà mình siêu âm gan mình không thấy sỏi túi mật thì mình phải làm thêm những cái test khác nữa. Có thể mình làm thêm nó kêu là cái HIDA scan, tức là cái test nó chích những cái chất nó kêu là radioactive vô trong cái máu của mình để nó sẽ tụ lại trong đó coi có bị nghẽn mật trong cái túi mật hay không. Cái đó là HIDA scan. Hoặc là có thể nếu mà mình sợ u bú vùng này nè, thì có thể mình làm những cái test nhạy cảm hơn, tức là nó kêu là MRCP, tức là dùng cái MRI của cái vùng gan và tủy á. Thường cái test này thì rất là tốt, rất là nhạy cảm, nó có thể pick up được là những cái cancer của gan này, cancer của túi mật này, cancer của ống mật, rồi cancer của pancreas. Nhưng mà mình chỉ làm cái test này dưới điều kiện là mình không có tìm ra được cái nguyên nhân của cái cơn đau của mình thì mình làm tiếp. Mà đôi lúc mình làm mà mình cũng không có thấy nữa, thì cái hội chứng nó kêu là dysfunctional gallbladder disease. Thật sự mình cũng có gặp mấy bệnh nhân như vậy, tức là đau, làm mọi cái test cũng bình thường hết, nhưng mà đặc biệt là cái bệnh nhân này năn nỉ ông surgeon á, lấy cắt bỏ cái túi mật ra thì cắt bỏ ra không bị đau, tức là do cái túi mật nó bị bệnh, nó không có làm việc hoàn chỉnh thì nó làm cho đau thắt liên tục như vậy đó. Thành ra một khi mình cắt bỏ túi mật thì nó lại hết đau.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà chẩn đoán bị sỏi túi mật rồi thì mình có thể uống thuốc hay là mình phải phẫu thuật ạ?
Vậy điều trị của cái bệnh này thì có thể là medical treatment hoặc là surgical treatment. Mà cái medical treatment đó thì có dùng cái thuốc để tan sỏi túi mật. Mà cái thuốc này hình như hiện tại bây giờ thì chính phủ Úc vẫn chưa có bảo trợ. Thì nếu mà mình mua thì mình phải tự mua, mình tự uống. Mình uống khoảng 2 năm thì nó mới có thể hy vọng sẽ tan được. Mà cái này nó chỉ tan được đại đa số là những cái sỏi do cholesterol thôi. Do cholesterol nó đọng lại thôi. Chứ còn cái loại mà màu đen hoặc màu brown thì thường nó không có work lắm. Phải uống trong vòng 2 năm, mà nếu mà mình ngưng uống thì nó nói có thể nó sẽ tái lại, tức là chúng ta không phải là chỉ một lần rồi dứt điểm. Người ta nói đông y hoặc là những cái alternative medicine thì có work hay không, thì đông y thì cũng có nhiều cái thuốc mà người Việt mình cũng rất là quen, có nhiều thứ mình hay xài, giống như Actisol nè. Actisol là người ta nói là để thông mạch, thì thật sự Actisol người Việt mình hay dùng, thì mình biết là uống Actisol đông y nói nôm na là mát gan, tức là mật nó sẽ được sản xuất và được bài tiết nhiều hơn. Nhưng mà thực sự tới bây giờ mình cũng không có evidence, không có bằng chứng là dùng Actisol sẽ làm tan được sỏi mật. Và thứ hai nữa, cái những cái thuốc tàu á, thì nó có cái nó là gold coin grass, tức là cái cỏ đồng tiền vàng á. Mà cái cỏ này thì nó nói hy vọng là nó sẽ giúp để tan sỏi mật phần nào. Nhưng mà cũng bằng chứng thì cũng còn đang nghiên cứu chứ chưa có cụ thể. Còn dandelion là cái có bộ công anh á, thì là cũng là thông mật giống như Actisol vậy đó, thông mật mát gan, chỉ như vậy thôi, chứ cái trà bộ công anh không có tan được sỏi mật. Rồi apple cider vinegar, tức là cái giấm táo, thì người Việt mình cũng có nhiều cái phong trào là uống mỗi ngày một muỗng cà phê giấm táo giấc sáng, uống trong một lít nước, uống ấm tảng sáng, uống để tan sỏi mật. Cái đó thì cũng không có bằng chứng, nhưng mà thật sự uống apple cider giấc sáng thì cũng tốt, giống như mình uống nhiều nước nữa, giúp cho thận bài tiết được nhiều nước hơn thì này kia thì cũng tốt, cũng không sao. Còn có cái diet mà uống cái nước táo rồi trộn với dầu ô liu không trong vòng 2-3 ngày đó. Cái diet này tôi có nghe mấy người bệnh nhân nói, nhưng mà không biết, người ta nói đối với vài người nó sẽ giúp là giống như tan sỏi mật phần nào đó. À, tôi thì tôi chưa thấy, mình đã không biết có work hay không. Nhưng mà cái diet này thì có vẻ như horrible, tức là không có dễ mà làm. Tại vì nghe nói như 3-4 ngày mình không ăn hết, mình chỉ uống nước táo với dầu ô liu thôi. Còn một cái nữa là không rồi, có người nhà tôi cũng có mấy người nói là ăn cái loại cá thì cũng giúp cho tan, nhưng mà tôi nghĩ cái này không có bằng chứng đâu.
Dạ, và cũng xin bác sĩ có thể nói sơ lược về phẫu thuật cắt túi mật là như thế nào ạ?
Surgery thì thường á 80% mình không biết, không có triệu chứng mình không biết. Nhưng mà nếu mà có triệu chứng mình thấy rồi á thì chắc cũng nên sắp xếp để đi cắt bỏ. Tại vì á, nếu mà mình không cắt đó thì cái sỏi túi mật á, nó ở trong túi mật lâu ngày nó trà sát, nó làm cho cái thành túi mật á, nó tăng lên cái nguy cơ bị ung thư túi mật. Cái nguy cơ này có khoảng 1/1000 thôi, nhưng mà thực sự 1/1000 thì đối với một cái người healthy thì cũng quá lớn. Thực sự cái ung thư sỏi túi mật rất là nguy hiểm. Nếu mà mình điều trị sớm, tức là mình cắt sớm thì mình mới có cơ hội để sống thôi. Chứ cái ung thư túi mật này nè, nó không có respond, tức là xạ trị với hóa trị nó không có kiểm soát được cái loại ung thư này rất là tốt đâu. Chỉ có cơ hội để mình để sống là cắt bỏ thôi. Thành ra nếu mà đã biết là bị sỏi túi mật rồi thì tốt nhất nên cắt.
Dạ bác sĩ ơi, mà mình nên cắt cái túi mật vào cái thời điểm nào là thích hợp nhất ạ?
Nếu mà cái sỏi túi mật nhỏ nhỏ chứ những cái hộp nó li ti cỡ dài 3 mm á, thì cái đó nên cắt càng sớm càng tốt. Là tại vì cái sỏi túi mật nó càng nhỏ thì cái nguy cơ mà nó lúc mà nó co thắt nó làm nhẹt cái cystic duct, tức là làm nhẹt cái cổ của cái túi mật rất là cao. Thì mà nó nhẹt như vậy thì dễ bị đau, dễ bị nhiễm trùng, cái nó làm cho mình đau đớn nhiều hơn, thành ra nên cắt càng sớm càng tốt. Thứ hai nữa là nếu mà nó nhỏ thì nó có thể qua được, nó chui vô trong cái nó kêu là cái ống mật chủ của mình, mà chui vô cái ống mật chủ của mình là càng khó chữa nữa. Tại mỗi lần muốn chữa như vậy thì mình phải dùng một cái thủ thuật khác, tức là nó kêu là ERCP, tức là mình phải đi sôi từ cái miệng xuống qua bao tử, rồi xuống chỗ cái ống mật, chỗ mà cái túi mật nó tiết vô trong cái ruột non đó, mình mới cắt một cái vết nhỏ để mình thọt một cái camera vô đó mình mới kéo ra. Thành ra cái thủ thuật nó rất là khó. Thành ra nếu mà mình thấy nó có sỏi túi mật nhỏ nhỏ, tốt nhất là mình phải nên cắt, không có để. Còn nếu mà những cái sỏi túi mật thật là lớn, giống như 3-4 cm, thường á những cái sỏi túi mật loại này thì nó không có làm cho đau đớn gì nhiều lắm đâu. Thì lâu lâu khó tiêu, sau khi ăn thấy hơi chướng bụng, sình bụng đại khái gì đó, những cái đó thì nói chung đau đớn thì thỉnh thoảng mới có đau, nhưng không đau nhiều lắm, nhưng mà cũng không có gấp. Thì có thể mình sắp xếp giống như elective surgery, tức là mình lúc nào mình rảnh á thì mình mổ cũng được, chứ không phải mổ gấp.
Dạ, phẫu thuật túi mật thì nó có phức tạp lắm không thưa bác sĩ ạ?
Mổ để lấy túi mật ra thì cái thủ thuật cũng rất là đơn giản. Ngày xưa thì phải làm mổ open, tức là phải cắt một đường ở dưới bên phải cái bụng của mình, dưới cái mạng sườn phải. Nhưng mà bây giờ thì thủ thuật rất là đơn giản, tức là dùng keyhole surgery thôi, tức là cắt 2-3 cái lỗ nhỏ nhỏ, một cái lỗ nghe rúng với 2 cái lỗ ở bên mạng sườn phải, rồi dùng cái camera rồi bỏ thọt vô để cắt ra. Thường bệnh nhân ở trong bệnh viện khoảng 1 ngày là về được rồi, không có đau đớn gì nhiều. Thành ra thủ thuật rất là đơn giản. Những cái biến chứng hậu phẫu thì cũng không nhiều, mà thường gặp nhất là sau khi mổ thì dễ bị tiêu chảy. Và tại cái mật mình nó tiết ra liên tục, tại cái dịch mật, các bản thân dịch mật nó cũng thấy gây tiêu chảy. Nếu mà dịch mật nó tiết ra liên tục thì nó làm cho cái ruột co thắt liên tục, thành ra bị tiêu chảy một ngày cũng 3-4 lần vậy thôi. Nhưng mà cỡ 2-3 tháng sau cơ thể mình mới get used to it, tức là mình mới quen với cái hoàn cảnh mới thì mình cơ thể mình cũng điều chỉnh lại. Nhưng mà người bệnh thì cũng phải kiêng ăn nữa, tức là sau khi mổ mình phải kiêng ăn đồ béo tuyệt đối. Từ từ mình mới tăng đồ béo lên từ từ để cơ thể mình có thời gian chỉnh sửa lại, để adjust lại cái hoàn cảnh mới là không có cái túi mật.
Dạ, mà cái tuổi thọ của cái người bị cắt túi mật thì nó có bị khác thường gì không thưa bác sĩ ạ?
Không, hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Đại đa số mấy bệnh nhân của tôi thì 1-2 tuần là bình thường trở lại, cuộc sống quay lại hoàn toàn, không có gì thay đổi, không có ảnh hưởng như tuổi thọ hết.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian để nêu rất là chi tiết về sỏi túi mật trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Và một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.